Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối tù đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Nhân mùa Giáng sinh, hôm nay chúng tôi sẽ nói về bà Mary, mẹ của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ nhìn vào những biến cố trong cuộc đời bà để thấy rõ vị trí của bà trong lịch sử cũng như trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Bà Mary là một thiếu nữ sinh trưởng tại làng Nazareth nhỏ bé. Khi còn trẻ, đã được cha mẹ hứa gả cho một người thợ mộc tên là Joseph. Cả Mary và Joseph đều là con cháu trong hoàng tộc David. Sau khi sinh Chúa Giê-xu, bà Mary đã sống với ông Joseph và sinh con trai, con gái. Đó là những chi tiết Kinh Thánh ghi về bà Mary trong các sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những biến cố trọng đại trong cuộc đời của bà Mary để biết thêm về con người đặc biệt này. Biến cố đầu tiên trong đời sống của Mary là được thiên sứ hiện đến. Phúc âm Luca chương 1 câu 26 đến câu 38 ghi lại sự việc thiên sứ Gabriel hiện ra cùng Mary. Thiên sứ chào Mary: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Lời chào "hỡi người được ơn" có nghĩa rằng Mary là người được Đức Chúa Trời ban ơn, là người nhận ơn Chúa, chứ không phải là người có ơn lành để ban cho người khác. Câu "Chúa ở cùng ngươi" là một lời chúc, cũng là lời giải thích về ơn mà nàng Mary nhận được. Đó là Đức Chúa Trời ở cùng bà. Nghe lời thiên sứ nói, Mary rất ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi nữa. Vì thế thiên sứ nói tiếp: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài." Trích Phúc âm Luca chương 1 câu 30 đến 32. Nghe thiên sứ nói mình sẽ sinh con trai, Mary liền hỏi: "Tôi chưa có chồng thì làm sao có chuyện đó?" Câu hỏi của trinh nữ Mary không phải là phản ứng của lòng nghi ngờ hay không tin điều thiên sứ nói, nhưng nàng chỉ không hiểu rằng làm sao việc đó có thể xảy ra được. Và thiên sứ Gabriel trả lời: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời." Lời nói của thiên sứ minh định cho việc nàng Mary là trinh nữ sẽ hoài thai con của Đức Chúa Trời. Quyền phép của Đức Thánh Linh sẽ hoàn thành điều đó. Vì thế, người con mà Mary sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, niềm tin của chúng ta vào sự kiện bà Mary sinh Chúa Giê-xu trong lúc còn là trinh nữ đặt căn bản trên những chi tiết hai sách Phúc Âm Matthew và Luca ghi lại. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 18 ghi như vậy: Vả, sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Sau khi giải thích mọi việc, thiên sứ cho Mary biết rằng bà Elizabeth, bà con của nàng, cũng đã chịu thai trong lúc già nua. Bà ấy có tiếng là son sẻ mà nay có thai được 6 tháng rồi, bởi vì không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Và lúc đó, trinh nữ Mary trả lời thiên sứ: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Với lòng khiêm nhường, Mary chấp nhận công tác Đức Chúa Trời giao thác cho nàng. Đó là một công tác lớn lao, sẽ kèm theo sự hổ nhục, bị hiểu lầm, nghi ngờ và biết bao nhiêu nỗi khó khăn khác. Biến cố trọng đại thứ hai trong đời sống của trinh nữ Mary là bà đi thăm người bà con là Elizabeth. Theo Phúc âm Luca chương 1, câu 39 đến 56, thì sau khi gặp thiên sứ, Mary liền đi thăm người bà con là Elizabeth. Nàng đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa và đến nhà của Sa-cha-ri và Elizabeth. Sa-cha-ri là thầy tế lễ. Các nhà giải nghĩa kinh thánh cho biết Mary đã đi khoảng 80 dặm từ Nazareth đến nơi nhà đó. Khi bước vào nhà chào bà Elizabeth, Mary ngạc nhiên khi nghe người bà con của nàng nói: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Lời chào vui mừng của bà Elizabeth cho thấy, từ khi có thai và nghe chồng nói lại về lời tiên tri về đấng cứu thế, bà Elizabeth đã tràn đầy hy vọng. Bà tin rằng đấng cứu thế sắp xuất hiện và bà sẽ được nhìn thấy Ngài. Thánh Kinh cho biết Mary ở lại với Elizabeth khoảng 3 tháng. Sau đó nàng trở về làng Nazareth. Những điều chúng ta học được qua các chi tiết trong phần Thánh Kinh mà chúng tôi vừa trình bày có hai điều sau đây. Trước hết, Mary là người được ơn Chúa. Mary vốn là một thiếu nữ nghèo, sinh trưởng trong một gia đình thuộc chi tộc Giu-đa, là chi tộc của vua David. Nhưng điều khiến Mary nổi bật giữa tất cả những phụ nữ khác là nàng được ơn Chúa. Lời đầu tiên thiên sứ Gabriel nói với Mary là: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Và bà Elizabeth khi gặp Mary cũng nói: Ngươi là người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng sẽ được phước. Thư Roma ghi lại lời Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se như sau. Chúa nói: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Và sứ đồ Phao-lô viết tiếp: Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trích thư Roma chương 9 câu 15-16. Sự kiện bà Mary được ơn Chúa, chúng ta mừng cho bà, chứ đó không phải là lý do để tôn bà lên cao hơn mọi người hay tôn bà ngang bằng với Đức Chúa Trời. Ngoài trách nhiệm đem Chúa Giê-xu vào trần gian và nuôi dưỡng Ngài trong thời thơ ấu, bà Mary không có phần gì khác trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Bà cũng không phải là một ngôi vị thần linh như một số người đã gán cho bà. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận và học được qua đời sống bà Mary, đó là bà Mary là người được Chúa chọn. Trong Israel lúc bấy giờ cũng có nhiều thiếu nữ khác đạo đức và kính yêu Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Chúa chọn trinh nữ Mary? Sự kiện Chúa chọn Mary mà không chọn người khác là một huyền nhiệm chúng ta không giải thích được. Cũng như sự việc Mary là một trinh nữ mà cưu mang Chúa hài lòng. trong thời điểm và chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn một người nữ đơn sơ, bình thường, sống trong một nơi tầm thường, nghèo nàn để đem con Ngài vào trần gian. Việc Đức Chúa Trời chọn một trinh nữ để sinh hạ đấng Mêsia không phải là ngẫu nhiên, nhưng đã được nói tiên tri khoảng 700 năm trước đó. Nhà tiên tri Ê-sai viết như sau: Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Emmanuel. Trích sách tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14. Và 700 năm sau, khi hiện đến cùng Giô-sép, vị hôn phu của Mary, thiên sứ của Chúa đã nhắc lại lời tiên tri đó như sau. Thiên sứ phán: Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 22-23. Đức Chúa Trời đã chọn một trinh nữ đơn sơ, tầm thường để đem con của Ngài vào trần gian và dùng một gia đình nghèo nàn nuôi con Ngài để Chúa cứu thế là người của mọi tầng lớp trong xã hội. Cũng nhờ đó, Ngài hiểu và thông cảm với tất cả những nỗi vất vả của kiếp người. Kính thưa quý vị, quý chị em thân mến, bà Mary là một phụ nữ bình thường như chúng ta, nhưng bà đặc biệt vì bà được ơn Chúa và được Chúa chọn để hoàn thành công tác quan trọng của Ngài. Nếu chúng ta trung tín hầu việc Chúa và hết lòng kính yêu Ngài, chúng ta cũng sẽ được ơn Chúa và được Chúa chọn để trao phó những công tác quan trọng trong vương quốc của Ngài.
Quý chị em thân mến, bài học phụ nữ xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
À, xin cho con như cha thân lên đến khi lá thu thôi nở vàng. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay. Và đến thiên thu, cho con như cha thêm lên.